Thật ra đến dự buổi nói chuyện hôm nay thì cháu cũng không biết là bắt đầu từ đâu, bởi vì cái quá trình làm việc của cháu thì đã 14 năm, cháu cũng không phải là ít, rất nhiều lần ở trong các cái hội nghị cháu cũng đã từng phát biểu và từng nói chuyện về những cái việc mà cháu đã làm. Thì bắt đầu từ năm 1989, sau một cái tai nạn hy hữu, và cháu đã vượt qua được cọ tiết để trở về, thì tự nhiên là có những cái khả năng rất là đặc biệt. Và cháu sau một quá trình tìm hiểu phải gần 4 năm, thì đến năm 1990, đúng tháng 4 năm 1990, thì cháu bắt đầu là phát hiện ra cái khả năng của mình nó không phải là cái ảo giác, mà nó là sự thật qua nhiều cuộc kiểm nghiệm tự mình làm và cùng với những người thân trong gia đình kiểm nghiệm. Thì lúc đó thì cháu đã có thể khẳng định được rằng những cái gì mà cháu phát hiện ra là cháu không được bình thường sau khi cái tai nạn bị chó đại cắn, thì đó là một cái khả năng mà chúng ta khoa học chưa lý giải được, và cũng có thể nói một cách nôm na để dễ hiểu rằng đó là giác quan thứ 6. Và kể từ tháng 4 năm 1990, tức là sau cái sự kiện tìm lại được ngôi mộ của ông tổ bốn đời của cháu, thì cả đại gia đình cũng như là họ tộc xóm làng lúc ấy khẳng định rằng cái cô bé này không phải là bị di chứng sau bệnh dại, không phải là thần kinh hoang tưởng, và rõ ràng là một con người hoàn toàn bình thường. Và cái không bình thường mà cháu nhìn thấy, cháu nghe thấy, thì cái đó là cái gọi là khả năng tiềm ẩn của con người. Đấy, nói nôm na như dân gian thì bảo rằng là đấy là được trời ban lộc, nhưng mà lộc đâu chẳng thấy, những ngày đầu thì thấy rất là cay đắng. Nhưng cho đến bây giờ, để được đứng trước một cái câu lạc bộ có các bác, cô, các chú, các anh, các chị, và cũng được sự mến mộ của rất nhiều người, cũng như là đem lại được những cái niềm vui cho một số các gia đình, thì trải qua một quá trình, một thời gian cũng không phải là dễ dàng gì, tự phấn đấu để mà khẳng định chính bản thân mình, và tự vượt qua những cái mặc cảm của chính bản thân mình, của cộng đồng, của xã hội, và rồi cũng phải đấu tranh để trong nội tộc, trong gia đình, bố mẹ và những người thân của mình cảm thấy là không bị một cái gì đó, mà cái cảm giác rất là khó tả của những người cha, người mẹ khi sinh ra một đứa con mà nó lại không phát triển theo một cái quy luật tự nhiên. Việc sinh trưởng, trưởng thành, rồi học hành, rồi tất cả đều tuân theo một cái quy luật tự nhiên, nhưng khi lớn lên trong cái giác quan, trong cái thần kinh, nó lại không tuân theo một cái quy luật tự nhiên. Đó là cái mà những cái bậc làm cha làm mẹ, nếu mà ai đã có những người con như vậy và phải trải qua những tháng ngày như vậy, thì sẽ cảm thấy rất là căng thẳng và thậm chí rất là đau khổ, và có không ít những cái đêm thức trắng, không ít những giọt nước mắt khi mà một đứa con của mình lớn lên đi học, bây giờ chuẩn bị vào trước cổng trường đại học, thì lại bị một cái tai nạn như vậy, và sau đó rồi lại cứ âm âm dương dương, không hiểu nó như thế nào. Thế thì hôm nay cháu cũng chỉ muốn nói đến, tức là cái đề cập đến vấn đề, tức là hiện tượng mà cháu đã thấy và cháu đã từng làm trong mười mấy năm qua. Chứ còn cháu cũng không dám tham vọng là trong cái buổi nói chuyện hôm nay cháu có thể giải thích được cái hiện tượng đó là cái gì. Cháu là người làm việc, nhưng mà cháu cũng chỉ biết đấy là hiện tượng, và nêu những cái hiện tượng mà mình thấy. Chứ còn về cơ chế của hiện tượng như thế nào, bản chất ra sao, thì thực sự là một câu hỏi lớn đối với tất cả chúng ta. Không những chỉ có riêng cái bộ môn trọng tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, mà còn có của rất nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới đều quan tâm. Và cháu cũng đã được rất nhiều các cái tổ chức nước ngoài mời đến nói chuyện, rồi là phỏng vấn, để hy vọng tìm ra được cái cơ chế của cái hiện tượng này là cái gì. Thì cho đến bây giờ thì cũng vẫn chỉ là sự tìm hiểu và ghi chép tổng hợp hiện tượng, chứ cũng chưa có một cái lời giải thích nào hợp lý. Thì năm 1990, thì sau khi cháu bị chó dại cắn, thì cái tai nạn nó xảy ra đối với hai người, tức là một người bạn cùng tuổi và học cùng lớp, và với cháu là người thứ hai. Thì cháu là người đầu tiên bị chó cắn, rồi đến cô bạn là người thứ hai. Và cô bạn bị chó cắn là vì cô bạn cố tình che chở cho cháu và cố tình đánh đuổi con chó đi để khỏi cắn bạn mình, thì là bạn cháu bị. Thế thì vị trí một người thì bị cắn vào chân, đó là cháu bị cắn vào chân trái, còn cô bạn thì cắn vào bàn tay cháu. Thế thì sau đấy thì hai người thấy hoàn toàn bình thường, không có gì cả, bởi vì cái tuổi 17 mà. Lúc đấy thì say sưa làm sao, mục đích là phải giúp cho bạn được vào trường đại học. Chứ còn cháu thì cháu đã được gọi vào trường rồi, thì chỉ muốn cho bạn mình được đi học. Thế nên là hai đứa cũng quên ngay cái việc là vừa bị con chó cắn. Nhưng sau một thời gian, khoảng gần một tháng, thì bắt đầu là bạn cháu có những cái triệu chứng, ví dụ như lên cơn sốt, rồi bị co giật, rồi rất là nhiều những cái triệu chứng khác mà cái lúc bây giờ thì không để ý đến. Hai nữa là chú cháu sinh ra ở một cái vùng nông thôn ở Ninh Bình, cho nên cái điều kiện là đi đến bệnh viện không phải là khó khăn, nhưng lúc ấy là cha mẹ cũng rất là mải làm việc. Hai nữa là nghĩ là chúng nó đang tuổi mới lớn, cái chuyện sức khỏe chân tay là chuyện bình thường, không ai để ý đến. Cho đến khi này cuối cùng cháu gặp lại bạn cháu thì cũng khi bạn cháu không nói được nữa rồi, hàm răng cứng lại thì lại nghĩ rất là đấy là đau răng. Đấy, đến bác sĩ nha khoa để kiểm tra có phải đau răng không, hoàn toàn là không phải. Thì rất không may khi được về đến nhà thì là bạn cháu bị tử vong và khi qua đời chỉ có một bác sĩ ở bệnh viện quân y Nam Ninh Bình đang nhìn thấy và bác ấy nói rằng tất cả các triệu chứng của cô gái này từ lúc tôi đến đây đến bây giờ biểu hiện cho thấy là một người bị bệnh dại. Thế khi cháu đứng bên cạnh bác sĩ cháu nghe thấy như vậy thì hơn ai hết chỉ có cháu ở đây cháu biết là bạn cháu bị cáo cắn. Thế và lúc đấy thì thực sự là cháu cũng cảm thấy như là tử thần bắt đầu nắm tay mình rồi. Và cháu chỉ nói với bác sĩ được một câu là đúng như vậy. Thì bác sĩ bảo tại sao cháu lại khẳng định được như vậy, bởi vì cháu cũng bị cáo cắn. Hai đứa cùng bị một lúc. Thế khi cháu bị tiểu đi thì cháu tỉnh lại thì bạn cháu cũng đã qua đời rồi. Thế sau khi mà bạn cháu mất ấy, thì tất cả gia đình và tất cả mọi người lúc ấy cũng biết là cháu bị. Và lúc ấy thì tay cháu cũng chỉ buộc rất đơn giản khăn mùi hoa, mà vết thương vẫn chưa khỏi bởi vì nó bị nhiễm trùng đi làm các cái việc khác. Thế thì gia đình có đưa đi chữa bệnh ở rất nhiều nơi, nhưng mà người ta đều bắt đầu người ta nói rằng cái bệnh này là không thể chữa khỏi từ xưa đến nay. Đấy, duy nhất có một cái ông thầy lang là người ông theo Thiên Chúa giáo. Khi đến nhà ông thì ông nói một câu đầu tiên là Chúa lòng lành sẽ che chở cho con. Và sau đó thì ông lấy một vài cái vị thuốc bào chế. Và sau đó ông có nói với người con trai là hãy ra ngoài nghĩa địa xem hôm qua có ai đốt mộ không. Thì anh con trai trả lời là có. Thế mà ông ra lấy cho tôi một mảnh ván thô vào đây, phải lấy ngay cho tôi. Thì cháu biết rằng trong cái vị thuốc của mình uống là có cái mảnh ván thô đấy. Thế nhưng mà vì lúc đấy để giành giật giữa cái sống với cái chết thì cái gì cũng uống cái gì ăn. Hy vọng lấy một phần nghìn của sự sống. Khi uống thuốc xong rồi thì ông dặn là nếu mà cháu về cháu uống thuốc sau 3 tiếng đồng hồ mà cháu cảm thấy bị nóng khắp người thì cháu lên cơn cơn mê man, lên cơn sảng, thậm chí có thể lên cơn điên cắn xé. Xong mà cháu hết cơn thì ông bà có thể yên tâm là con mình sống. Nhưng 3 ngày sau phải theo dõi, nếu 3 ngày sau nó lại lên trở lại thì có nghĩa là cháu không sống được nữa. Đấy, tôi cũng chỉ đến mức độ ấy thôi, bởi vì tôi cũng rất là muốn cứu cháu, nhưng cái khả năng của tôi chỉ đến thế. Thế thì cháu uống thuốc xong thì 7 giờ tối cháu uống thuốc thì khoảng 9 giờ tối là cháu bị lên cái cơn đúng như triệu chứng như ông ấy nói. Thế 9 giờ tối lên cơn khoảng 1 giờ đêm thì cháu chiếc đi ngủ. Hôm đấy là coi như là khỏi rồi, không có triệu chứng gì. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba thì cũng thấy rất là bình thường. Ngày thứ ba thì có một sự kiện là gia đình của cô bạn là có ông anh từ bên Đức về. Ngay khi em mất thì về thì cháu đi cùng với cả gia đình đi ra mộ bạn Thác Hương, bởi vì cái hôm bạn cháu mất là cháu không được ra mộ. Thì cháu đi ra cùng, thì khi ra cùng ngôi mộ xong, từ ngôi mộ quay trở lại, nên là tạm biệt bạn xong rồi quay trở lại thì cháu chỉ cách ngôi mộ độ 30 mét thôi. Thì tự nhiên cháu cảm thấy một luồng cái khí lạnh nó chạy dọc sống lưng. Thế là từ đó cháu chỉ nói mọi người là đưa nhanh em về, em bị điên rồi. Chỉ nói thế thôi, là từ lúc đấy thì không biết gì nữa. Và trong quá trình bị như thế thì chỉ có người nhà chứng kiến thôi. Cho đến lúc 1 giờ đêm thì cả nhà hoàn toàn không còn hy vọng nào nữa, bởi vì lúc đấy là hoàn toàn là tắt thở. Đấy. Thế thì gia đình cũng định là bởi vì ở quê mà những người trẻ như thế thì họ tổ chức cái khâm niệm rất là nhanh, và hầu như không bao giờ tổ chức lễ tang kèm trống gì cả, mà chỉ đưa ra bởi vì ông bà, ông thì còn sống, ông nội còn, bố mẹ còn, không bao giờ người ta làm. Thế nhưng không hiểu vì sao có một ông cụ, ông cũng là ông thầy dạy chữ nho ở làng, rất là giỏi tử vi. Ông tính toán một hồi rồi ông bảo là thứ nhất là chưa qua giờ gìn thì không bao giờ được phân biện cháu, và thứ hai nữa cứ để nó nằm nguyên như thế không được ai thắp hương. Thế thì các bác sĩ bảo là nên để cho cháu, thứ nhất là bệnh mặt lại, và thứ hai nữa là thắp hương cho cháu. Ông không cho ông và các anh thì bằng cả một nền y học hiện đại, còn tôi thì chỉ bấm trên đầu ngón tay và toàn hương nước thánh thôi, nhưng tôi khẳng định là nó không thể chết. Thế vì cả gia đình cháu lúc đấy cũng rất là hoang mang, thì bác sĩ nói là bây giờ tốt nhất là để cho gia đình người ta đi, người ta chuẩn bị các cái thứ để mà cho cháu. Chứ tại sao lại cứ nói như vậy, để người ta nuôi một cái hy vọng rất là bệnh hoạn, và cái hy vọng tuyệt vọng chứ không phải hy vọng. Thế nhưng ông cụ mà cứ để đấy. Thì cái ngày đó là năm 88 thì nó rất là khó khăn trong cái chuyện đi mua, vì thị trường nó chưa như bây giờ. Thế nhưng mọi người ai đi mua gỗ thì cứ đi, nhưng mà ai ngồi chờ thì vẫn cứ chờ như thế. Thì đến 7 giờ sáng Thế 7 giờ sáng thì bố cháu về. Bố cháu lúc đấy công tác ở xa. Thì bố cháu về thì bởi vì trước những ngày mà cháu khắc phải chờ cái chết sẽ đến với mình khi mà bạn cháu vừa chết xong ấy, thì cháu có nói với bố cháu năm 88 là tổng bí thư Lê Duẩn mất. Cháu bảo là bố ơi, họ bắn 7 loạt đại bác để làm gì, thì bố cháu bảo để cho linh hồn mau siêu thoát. Bởi vì con mất ấy, thì con không được vinh dự là bắn đại bác, nên bố bắn cho con 7 phát đạn để con cũng nhanh siêu thoát để con mau trở về với bố mẹ. Thì bố cháu về, bố cháu khóc vì câu nói đấy, phải chờ bố cháu bắn lúc đấy không phải là 7 phát đạn nữa, là bao nhiêu đạn không biết nữa, tức là có bao nhiêu ở trong ba đạn bắn hết. Thì trong khi tiếng súng vẫn nổ thì cháu tỉnh dậy, và lúc đấy là 7 giờ sáng, thì cháu tắt thở chính thức là từ 1 giờ đêm. Khi 7 giờ sáng cháu nghe thấy có tiếng nổ thì cháu dậy, và phản xạ đầu tiên là hướng về phía có tiếng nổ và lao ra phía đó. Thì khi cháu chạy ra thì cháu vấp phải những cái gạt của những cái cát mà nó bật tại đằng sau và ngã xuống chân. Khi cháu ngã thì cháu tỉnh lại hoàn toàn và gọi bố ơi. Thì sau một lúc sau thì mọi người đưa vào trong phòng, nhưng mà phòng độ khoảng nửa tiếng sau thì cháu tỉnh lại. Cháu tỉnh lại hoàn toàn, và lúc bấy giờ là cái cảm giác là mình nó không có trọng lượng, như là đang bay, chả có trọng lượng gì cả, và cũng nhìn mọi người xung quanh cũng như là ở một thế giới xa lạ. Ở trong cái 30 phút nằm bất tỉnh là vì cái cú ngã đập đầu xuống sân, chứ không phải là vì cái việc là chết lâm sàng, cũng hoàn toàn tỉnh lại rồi. Thế thì cháu có thấy bà nội và bà ngoại với hai người mất rồi. Thế là cứ gọi cháu đi qua một cái cầu ở một dòng sông. Thế thì bà ngoại ở bên kia thì cứ vẫy tay, bà nội thì kéo lại. Thế là bà nội thì đứng bên bờ bên này kéo, còn bà ngoại thì kéo qua bên kia. Thế là khi mà bà kéo thì cháu cứ trượt khỏi tay bà, thì cháu rất hốt hoảng, thì cháu gọi là bà ơi. Là sợ không qua được cầu thì cháu gọi thì cháu bị ngã. Thế cháu hốt hoảng cháu không qua được cầu, thì đúng lúc gọi bà ơi thì cháu tỉnh dậy. Mà khi tỉnh dậy cũng là câu gọi bà ơi. Thế là mọi người tại sao tỉnh dậy lại gọi bà ơi? Thế là bà mơ thấy bà dắt đi qua cầu, nhưng mà chưa qua được cầu thì ngã. Còn bên kia có rất nhiều người đang đón mà chẳng biết đấy là ai. Thế thì từ sau ngày đấy thì thật ra trong gia đình thì cái tâm trạng vẫn nghĩ rằng là có thể là chỉ tỉnh lại một vài tiếng đồng hồ thôi, hay là cái sự tỉnh lại đó chỉ là tạm thời, và cũng vẫn sẵn sàng tất cả mọi người sử dụng tinh thần để đón chờ là cái chết sẽ đến với cháu. Thế lúc đấy thì cháu cũng chỉ nhìn thấy cái nét mặt lo lắng của mọi người để phán đoán xem mình ở cái tình trạng nào thôi, chứ còn thật sự đấy cháu thấy cháu hoàn toàn bình thường, và tất cả các sinh hoạt lại trở lại bình thường như cũ, không có gì thay đổi cả. Thế thì trong cái giai đoạn đấy thì bắt đầu là lúc đầu thì cháu cảm thấy là tự nhiên có cái cảm giác, ví dụ như nhìn những người đang ở xung quanh mình ấy, thì cảm thấy người đấy là ví dụ như là cuộc sống của người ta còn được bao nhiêu, nhìn mặt người ta, và tự nhiên cháu có một cái cảm giác như vậy. Thế là sau vài tháng thì cháu cứ đi, cháu lăng nhăng, cháu cứ thấy ai nhìn thấy sắp chết lại, cháu bảo ông sắp chết rồi, bà sắp chết rồi. Thế thì cũng không ít lần bị ăn đòn, cũng không ít lần bị chửi mắng rất nhiều lần rồi. Nhưng mà có một cái lần là cả làng biết, bởi vì cái thời gian cháu nói đó, cái thời gian cụ ấy mất rất là gần. Thế ở làng có một cái ông là ông Vũ Văn Trác. Ông ấy mới có hơn 50 tuổi, nhưng mà ông rất là khỏe. Thế ông rất là quý cháu, vì đi đâu về ông cũng bảo là, ví dụ ông nhìn thấy là ông chào cô giáo ạ. Bởi vì thật ra là con nhà giáo mà cháu cũng hàng ngày gọi, ông rất là giỏi. Thế ông ở trường, gần trường, ông cứ chào cô giáo. Cái gì ông có ông cũng cho. Thôi cháu về cháu nhìn ông, cháu bảo ông ơi, chắc là ông sắp chết rồi đấy. Thôi ông đừng đi làm nữa, cho nó khổ, ông về đi. Để ở trên đó sững sờ, ông nhìn thấy ông một cô giáo nói tôi cái gì đấy. Xong rồi cháu bảo là ông sắp mất rồi, đừng đi làm nữa. Xong ông bực mình quá, thế là ông đang đi cài rồi, có sẵn cái roi đánh con trâu, ông quay lại. Ông bảo à, tưởng là con cô giáo mà ta không dám đánh à. À bố mày đó là đại tái, tức là đại tướng, thì hôm nay tạo phải cho mày một trận giáo cách. Thế là ông đuổi ông đánh. Thì cháu vừa chạy nhưng mà cháu vẫn cứ quay đầu lại, cháu bảo là không, ông chết thật mà. Thì tất cả mọi người ở làng ở hai bên đường đều chứng kiến là bảo ông này rất quý con bé này, tại sao lại đuổi đánh nó dữ dằn thế. Thế cháu về thì ông nội cháu mới chắp tay và tôi dạy ông, cháu nó đã bị dở ương ương, nhà tôi đã đau khổ lắm rồi, thế ông đừng làm cháu khổ thêm, ông đừng đánh nó, ông biết là nó hâm rồi mà. Thế khi ông nội cháu nói vậy thì ông kia vẫn quyết không tha. Ông bảo tại sao nó lại rủa tôi là sắp chết, tôi cũng tha cho con này, lại tôi phải đánh nó một trận. Thế cuối cùng là ông cũng vẫn đánh được mấy cái. Thế cháu khi bị đánh thì vẫn đau, vẫn tức, vẫn khóc, nhưng vẫn bảo là cháu bảo ông chết thật rồi, ông không tin cháu à, thử mấy ngày nữa thì sẽ biết, chỉ từ nay đến 15 tháng 7 thôi. Thế thì đúng đến rồi, mọi người cứ như thế, cuộc sống vẫn cứ trôi qua. Thì cho đến ngày 15 tháng 7 thì tự nhiên ở trên đài truyền thông đa cấp của xã sẽ đọc tin cáo phó là cụ Vũ Văn Trác đã bị chết, chết hồi 2 giờ chiều ngày 15 tháng 7. Thế thì lúc đấy mọi người với ngã ngửa người ra, thì mọi người chứng kiến là ông đuổi con bé đấy và nó cứ thế nó nói. rồi tiếp đến một chú nữa, tức là cái chú Bùi Văn Trai, là chú chủ nhiệm hợp tác xã theo xuất khẩu của cái xã Khánh Hòa nơi cháu sống. Cháu chú là bạn rất thân của mẹ cháu. Thế hôm hồi đấy là năm 89 mà cháu lại nhìn, cháu bảo chú ấy là chú ấy thì đến tháng riêng là chú chết ấy, thế có bao nhiêu là hợp đồng xuất khẩu chú bàn giao lại hết đi, chứ không có nếu đến lúc đấy chết rồi lại không kịp. Thế xong chú về chú bảo là anh chị phải về dạy bảo con, chứ cứ để nó cứ liên xuyên như thế là không được. Thế đến lúc đầu tháng riêng thì chú bị đau bụng và chú đi khám bệnh, và từ họ mới phát hiện ra là chú đã bị hoại tử đường ruột. Thế và cũng chỉ sau 24 ngày sau, tức là 24 tháng riêng thì chú mất. Thế thì đến khi mà chú lại cũng chết, và khi cháu nói thì cháu nói giữa hội trường của ủy ban nhân dân xã, rất nhiều người chứng kiến, thì lúc đấy họ lại bảo rằng thôi bây giờ cái con bé này nó nói nó bị ma ám rồi, nó nói ai là người đấy chết, cho sống voi cả xấu mặt nào, tức là nhìn thấy nó thì cứ tránh đi, đừng có bao giờ gặp nó nói chết là mình chết. Đấy thì từ cái chỗ là người ta cho mình là liên xuyên, thì bây giờ người ta lại cho rằng mình bị ma ám, có nghĩa là nói ai là người đấy chết. Thật sự là bố mẹ cháu, ông cháu rất là đau khổ, tất cả những người thân trong gia đình. Thậm chí mẹ cháu là giáo viên, và có khi có những người là phụ huynh học sinh ấy, họ rất ngần ngại mẹ cháu là giáo viên dạy giỏi rất nhiều năm, nhưng mà đến mức ngày xưa thì được gửi vào lớp của mẹ cháu, đấy là mọi người rất là tin tưởng và rất là phấn khởi. Nhưng đến bây giờ thì họ lại tự động họ bảo là chuyển con họ sang lớp khác, bởi vì họ nghĩ là nhà này bị ma ám, sao mới có cái đứa nó sinh ra nó như vậy. Đấy. Thế thì cháu cũng ra sức cháu thuyết phục bố mẹ cháu và tất cả mọi người gia đình hãy tin rằng là cháu hoàn toàn bình thường, và những cái đó là những cái cháu nhìn thấy thật như vậy. Nhưng không ai tin cháu cả, cả bố mẹ cháu cũng không tin, không thể tin nổi được. Thế và rồi sau đó là cái gì là đưa đi bệnh viện nọ, bệnh viện kia, nào là khám thần kinh rồi đủ thứ, đưa đi ông thầy này, bà thầy nọ, cúng bái rồi nào là hết chuyển cái mộ nọ đến chuyển cái mộ kia. Bởi vì đích thực là không bị bệnh thần kinh thì bị mồ mả làm sao đây thì nó mới thế. Đấy là cái tâm lý chung. Thế tôi có bệnh thì vái tứ phương, đi vái hết các mọi nơi. Thế rồi đến cái ngày dỗ bà cháu, tức là ngày 16 tháng 10. Thế thì từ cái chỗ là chỉ phán đoán được người ta tình trạng sức khỏe người ta như thế nào, rồi phán đoán được cái suy nghĩ của người ta, và khi phán đoán được cái suy nghĩ của người ta thì thật ra cháu chỉ ước mơ làm sao vậy, cái khả năng đấy hết cho nó nhanh. Thật ra bởi vì nhìn thấy người ta suy nghĩ, nhiều người thấy suy nghĩ rất là tốt, nhưng mà lại nhìn thấy những cái suy nghĩ xấu xa nhiều hơn là những cái suy nghĩ tốt. Và cháu bảo là ước gì một ngày nào đấy ngủ một giấc dậy quên cái khả năng đi. Thế thì cháu chỉ có ao ước là cháu rất là quý bà ngoại ở Hà Nội, bây giờ làm thế nào để nhìn thấy được bà. Thì đúng ngày dỗ bà nội thì cháu nhìn thấy bà nội cháu về xong lại sách thêm hai đứa trẻ con. Thế cháu mới nói là thấy bà nội về thì không ai tin, bởi vì bà nội cháu mất lúc cháu mới có 10 tuổi, thì bây giờ hình dáng cháu vẫn nhớ, thì không ai tin được là những cái điều nó nói. Nhưng cháu bảo là dắt theo hai đứa trẻ, một đứa là đặc điểm thế này, một đứa thế kia, một đứa thì đang bế, một đứa thì dắt tay 3 tuổi. Thế thì ông nội cháu thế này thì không thể không tin được, bởi vì hai đứa con đấy là con của ông nội, lại đã mất lúc 8 tháng và lúc 3 tuổi. Thế không thể không tin được cái điều ấy. Thế là ông nội cháu bảo vậy thì có lẽ là trời cho ăn lộc hay thế nào đây. Nhưng đến cái sự kiện tiếp theo, tức là cái sự kiện là cháu tìm thấy một cái ngôi mộ, mà cái ngôi mộ này theo văn hóa huyện lúc đó xác định thì cái ngôi mộ từ đời nhà Trần, có thể cách đó khoảng 700 năm. Bởi vì trước đây cái làng của cháu là có cái ngôi chùa mà bà Hiền Chân Cơ Chúa đã từng về đấy tu, tức là sau khi ở Chiêm Thành về thì bà không đi lấy chồng nữa, bà về đấy bà tu. Và cả gia tộc họ Trần cũng về đấy, tức là từ ông Trần Thái Tông cho đến một số nhân vật của nhà Trần thì về đấy, và có cả một cái bãi rộng mênh mông, bây giờ là sân vận động bóng đá thì người ta vẫn thường gọi là mả nhà Trần, tức là tất cả những cái công thần của nhà Trần họ về đấy, và ai chết thì thường họ hay chôn cất ở khu vực ấy. Nhưng mà cái chỗ mà cháu tìm thấy cái ngôi mộ của cái ông tướng này cũng không phải ở đấy, mà ở ngay cái vườn của nhà ông chú ruột. Thì nhà ông chú ruột cũng bị mắc những cái bệnh, tức là rất là buồn cười, ai cũng bị treo một bên chân, rồi ai cũng bị nghẹo một bên đầu, hoàn toàn về bên phải hết. Thế thì hôm cháu bảo là cháu nhìn thấy bà nội vậy thì ngày xưa cháu đi chơi ú tim trẻ con buổi tối, cháu rất hay nhìn thấy con bóng người ở cái chỗ này, thử ra trong đây là cái gì. Thế hai chú cháu ra nhìn thấy đào bới thì dừng lên một cái, thấy một cái lớp ngói, tức là như là lớp ngói lở của một cái lăng ấy, lâu năm nó mục rồi, xong rồi gạt cái lớp ra lại thấy một lớp đất đỏ, gạt cái lớp đất đỏ ra thì lại thấy một cái cỗ quan tài rất là đồ sộ. Họ đập cái lớp quan tài bên ngoài mà người ta nghiên cứu thì người ta bảo đấy là do vỏ hến này vôi mật trộn lẫn nhau để đúc thành quan tài đấy, chứ không phải là bê tông mà nó rắn kinh khủng. Thì ở trong có một cái quan tài vẫn còn chạm trổ óng ánh rất là đẹp. Thế rồi bật cái nắp đấy ra thì thấy có một hình một người đàn ông nằm dọc cái quan tài đấy, và nước nó vàng sánh. Và cháu là người đầu tiên nhảy xuống, cháu thò tay xuống cháu sờ xem đấy là cái gì. thì khi sau đây chúng tôi đã tan hết ra ở đấy, chỉ thấy toàn xương người với những đồng tiền, và những đồng tiền rồi một vài cái vật dụng linh tinh. Thế sau đấy thì ủy ban xã họ vào, họ là biên bản, thế là các cái cán bộ văn hóa đến làm việc. Thật ra thì ở với cơ quan cấp huyện và cấp xã thì họ cũng chỉ dừng lại mức độ ấy. Cháu cũng rất là tiếc nếu như ngày đó mà cái nhận thức của mình rộng hơn một chút, sâu hơn một chút thì có thể là báo cho cơ quan văn hóa của tỉnh, có lẽ là họ khảo cổ cái ngôi mộ đấy thì người ta sẽ thu lại được rất nhiều các cái di vật. Thế cuối cùng những cái di vật nhỏ, những cái con chó đá, những cái vật nhỏ xíu ở trong cái quan tài đấy, là mỗi người họ đến họ xem họ lấy một thứ. Thế những cái đồng tiền họ bốc đi, họ mài, họ bẻ ra, họ tưởng đấy là vàng, nhưng nó là một cái hợp chất gì đó, cũng chẳng phải là đồng, cũng chẳng phải là vàng, nhưng mà nó cũng tròn tròn, nó cũng có đục cái lỗ, cái xuyên xuyên vào nhau thế này. Thì sau cái sự kiện đấy thì dân ở trong làng họ nói rằng là, thì có nghĩa là bây giờ vậy thì thử chủ nhờ nó đi xem. Thế thì cháu cứ đi, cháu cứ đến nhà nào cũng hỏi chú nhà này có mất mộ không. Thế xong họ bảo hỏi tiền gì ở hãy mất thì cháu tìm mộ cho. Thế cháu tìm thấy đấy. Thế cứ đi nói như thế thì mọi người cứ đầu tiên cứ bảo thử xem sao. Thế xong sau thử một vài lần là thấy thì họ, xong họ gọi là cô, xong thấy mình đi đâu là cắt tay bảo tôi lạy cô ạ, à, xin cô, cứ như thế. Thế thì sau đấy cháu bảo là bây giờ chính bản thân gia đình của mình là mộ của cụ tứ đời mất mà bây giờ không tìm thấy ở đâu cả. Và bao nhiêu lần bố cháu đã đưa cả đại đội bộ đội về để đào, giờ cũng không thấy. Sau đấy cháu bảo là vậy thì đúng hẻ của cụ là ngày 12 tháng 4, vậy thì mình thử đi tìm ra sao. Thế khi cháu ra tìm thì ngôi mộ đó rất là trớ trêu, nằm ở trên đường đi. Thế cháu bây giờ chỉ có mỗi một mình thì làm thế nào đây, rủ thêm một người anh trai nữa, anh ra đây với em. Thế mấy chú bảo vệ ở xã, chú nhìn thấy đi đào với thì chú bảo là con ông bộ đội đi ra xá đường, anh không có nhìn thấy có mộ ở đây. Xong rồi các chú bảo thế thì em chẳng thích ra đây thử đào xem con vở phơi này nó có đúng không. Thế cuối cùng là cháu đào thì khi mà đào lên ấy thì chỉ đến phải sâu khoảng chừng gần 2 mét, tức là đầu cháu bây giờ là không nhìn thấy vớ tay lên mới thấy cái mặt đất. Thế thì thấy một cái tấm ở bên trên, tức là người ta khẳng có cái chữ là một bên là ẩn thủy quy nguyên, ở bên là vinh quy bái tổ. Thì chỉ nhìn là biết là chữ như vậy chứ không đọc được là cái gì. Thế còn là anh em cái này lên rửa đi xem nó là cái gì. Ra anh em đang rửa đi thì gọi ông nội cháu ra, thì cả họ đang ăn cỗ. Thì thấy vậy thì chạy ra, ông nội cháu hơn 80 tuổi rồi, chạy ra nơi ông đặt thì ông có đúng mộ của ông nội tôi đây rồi. Thế là ông cháu lăn ra là ông cháu khóc. Và từ đấy thì trước sự chứng kiến của rất là đông người làng xã rồi cả cán bộ xã, thì mọi người mới khẳng định mọi người là thôi bây giờ thì anh đừng có nghi ngờ cháu nữa, chắc chắn là nó là được trời ban lộc. Thế mà từ đấy thì cháu cũng bớt được cái sự tình cảm của bố cháu. Thật ra là hồi đó là rất đông người đến, nhưng mà đến là bị bố cháu đuổi, và bố cháu thậm chí bố cháu xin nghỉ công tác để ở nhà canh con cháu, bởi vì rất sợ là nó đi nó làm cái việc gì đó không phải với bà con làng xóm rồi làm cái chuyện gì. Đấy, tức là đấy cũng chỉ là một trong những cái rất là nhỏ mà khi đầu tiên, những ngày đầu tiên cháu có khả năng. Tôi còn nói về cái tâm trạng của gia đình rồi ngay cả bản thân cháu rồi của các thầy cô bạn bè thì lúc đấy thì khó tả lắm. Cho đến vài năm sau mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng cho đến thực sự khi mà cháu tìm thấy ông cụ tứ thời và cháu tìm cho những cái bà con ở trong làng, thì thực sự lúc ấy thì mọi người xác nhận đây là khả năng có thật. Thế và cái việc cháu nói như vậy nó không phải là do liên thiên, không phải là do mọi người nói là bị di chứng của bệnh cháu đại khái, mà nó bị hoang tưởng. Thế và lúc đấy cháu cũng khẳng định, và cái để khẳng định nữa thì cho mọi người thấy là cái việc cháu thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Tức là mọi người bảo cháu là đầu óc hoang tưởng, con này là học dân học chuyên, cho nên là nó học nhiều quá, nó mụ mẫn, nó bị loạn chữ rồi nhiều chữ. Thế cháu bảo bố cháu là bây giờ bố cứ mạnh dạn bố cho con đi học đi, bố cho con đi thi đi để xem là con có học được không. Nếu mà con quên tất cả kiến thức văn hóa thì lúc đấy thì bảo con thần kinh thì con chịu. Xong bây giờ con là đi thi đại học được thì bố phải cho con học, không được giữ con ở nhà. Thế là bố cháu đồng ý. Thế mà cháu là dân bình thường thì là cháu đi học là khẩu học khối xã hội, nhưng lúc ấy thì cố tình để chứng minh cho bố thấy được và bố cháu cũng muốn như vậy. Và cháu quay mắt sang cháu thi khối A. Thế là cháu thi khối A, cháu đã đỗ với một kết quả không ngờ, tức là cháu đỗ gần 24 điểm. Và cháu chỉ học có 15 ngày, từ lúc thuyết phục được bố cho đi thi cho đến lúc cháu thi chỉ có 15 ngày. Mà từ xưa là toàn có mài ra chỉ học văn sử địa thôi. Tức là có thể nói đến văn, đến sử, đến địa, bất cứ một chương nào, lúc nào lúc ấy là cháu thuộc. nhưng mà toán lý hóa thì cũng cháu cũng không phải là học lệch nhưng mà cũng không đến mức độ là có thể thi được như vậy, nhưng bởi vì quyết tâm quá rồi phải nghĩ là phải chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là con người vứt đi của xã hội, tức là mình không phải cái dạng thần kinh phân liệt dở hơn mà mình phải học để chứng minh cho mọi người thấy. Và kết quả là sự quyết tâm này cuối cùng là cháu đã thi được, thế cháu vào học. Thế trong quá trình thời gian cháu đi học như vậy thì cháu cũng có làm cho rất là nhiều người, ví dụ các thầy cô ở các trường đại học biết. Nhưng mà hồi đó là bố cháu chỉ ra cái điều kiện, tức là khi đến nhờ thì đưa cho tôi cái chứng minh thư hoặc là sổ hộ khẩu để lại đây, thế xong rồi đưa cháu đi, nhưng mà phải có một người đi theo, thế đi xong làm việc xong về trả lại về về nhà báo cáo kết quả công việc cho tôi xem là làm được như thế nào. Khi báo cáo kết quả xong thì tôi sẽ trả lại chứng minh thư và sổ hộ khẩu cho các ông các bà về. Và lúc đó thì nhà cháu đông khách kinh khủng, thế cuối cùng đông khách quá ở xã họ một mình họ đem bố cháu ra kiểm điểm. Thế bởi vì sau cháu bị như thế bố cháu xin nghỉ hưu để bố cháu ở nhà vừa trông cháu, thì khi về thì phải như vậy đầu làm bí thư đảng ủy xã chủ tịch hội cựu chiến binh, thế là đưa ra kiểm điểm kỷ luật đảng rồi là khai trừ, nhận khai trừ ra khỏi đảng, rất nhiều vấn đề. Và trong một năm cháu ở nhà đấy thì cháu cũng cháu làm, tức là làm trưởng ban tổ chức thiếu niên nhi đồng toàn xã và làm phó bí thư xã đoàn, và sau đó là lên bí thư xã đoàn. Thì bí thư xã đoàn học đối tượng đảng thì rất là xuất sắc, được 10 điểm luôn, nhưng không bao giờ được kết nạp đảng vì là mê tín dị đoan, nên là không ai cho kết nạp đảng. Nên mà khi mà đưa bố cháu ra kỷ luật đảng thì cháu chỉ xin lên được gặp ủy ban kiểm tra đảng và gặp những cái người mà làm cái quyết định kỷ luật ấy. Cháu mới nói là lúc đấy là cháu đã 18 tuổi, cháu đủ tư cách pháp nhân và cháu có đủ năng lực hành vi để chịu mọi trách nhiệm những hành động của mình, không có cái lý do nào mà cái việc cháu làm bố cháu lại phải chịu, mà cháu là quần chúng, cháu không phải là đảng viên. Bố cháu nếu cháu là đảng viên mà bố cháu là bí thư chi bộ thì rõ ràng là kỷ luật bố cháu, thế nhưng bây giờ cháu không phải đảng viên, cháu chỉ là quần chúng ở trong đoàn thể, thế thôi. Thế thì không có lý do nào để kỷ luật đảng rồi. Thế khi lập luận với người ta như vậy cháu thì mọi người mới nói rằng thế bây giờ hãy làm cái gì để chứng minh, phải chứng minh rằng là cháu có khả năng thực sự và cháu đem lại cái gì cho quê hương làng xã, thì mọi người mới công nhận. Thế thì hồi đó thì cháu đang được viện khoa học của thể thao, lúc đó là bác Nguyễn Văn Cừ làm chủ, làm viện trưởng, và anh Nguyễn Văn Chiến là anh là trợ lý. Anh Chiến thì anh rất là giỏi tử vi, thế và anh Chiến của bác Cừ, tức là anh Chiến đã theo cháu rất là nhiều lần, cứ đi đâu cầm cái máy ghi âm mà anh bị một chân bị hơi bị tật tễnh thì bị tật từ nhỏ, và anh ghi âm lại tất cả các thông tin đấy, và có một số những anh trong ban quản lý di tích lịch sử rồi mọi thứ đi theo để nghiên cứu. Và hồi đó ở Bộ Văn hóa là có chú Thứ Đình Thiện, rồi có cô Hoàng Thị Vân, rất nhiều người ủng hộ nhiệt liệt về động viên với mẹ cháu. Thì bố cháu mới bảo là vậy thì bây giờ nếu mà các bác các chú tin là cháu có khả năng như vậy thì cứ việc nghiên cứu, nhưng mà bây giờ thì phải viết thành báo cáo, tức là phải có lưu lại trên hồ sơ để sau này ví dụ gia đình tôi có cơ quan đoàn thể là hỏi còn có cái để mà trình bày với mọi người. Thế sau đấy thì cháu đi làm việc sáng vào, tức là cái thời gian cộng tác chắc độ khoảng phải 6 tháng. Khi cháu vẫn đang vậy thì cháu có nói là vậy thì bây giờ nếu mà chứng minh là cháu có khả năng thực sự và có ích cho mọi người thì các bác các chú hãy cho người giúp cháu về khảo sát lại cái di tích lịch sử chùa quê cháu, chùa Đầu mà có từ 75 năm nay từ đời nhà Trần, xem có ở đấy có xứng đáng là một cái di tích lịch sử văn hóa hay không. Đấy. Thế là cuối cùng là ban di tích lịch sử văn hóa đưa về khám phá cái chùa đấy và kiểm nghiệm những cái thông tin, tức là cháu có nói chuyện tiếp xúc với những cái nhân vật ngày xưa đã xây dựng cái chùa đấy, tất nhiên là chết cách đây 700 năm rồi. Trong đó có cả bà nữ mẫu Phan Thị Vinh, là nữ mẫu của Huyền Trân Công Chúa, mà là bà cô họ mới ra đời đời thời nhà cháu. Thì mọi người đi kể rằng cái này nó có được sự tích như thế này như thế này, cái trò thanh đá nó là có niên đạo như này như này. Thế khi văn hóa họ về họ chứng minh thì điều đó hoàn toàn đúng, thế tất cả những thông tin cháu thu thập được thì đều đúng. Thế là cái chùa của nhà cháu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, bởi vì trước đây là không ai có thông tin đấy thì đốt chùa mà chặt pháp đốt chùa rồi phá tan thành ra hết không còn gì cả, những cái bát hương đá thì bị vùi xuống đất. Thế thì bây giờ phải hỏi những người đấy thì họ mới nói rằng cái tàu con nó như thế nào, cái bát hương nó ra làm sao, nó chỗ nào chỗ nào đấy. Thế thì rồi có bao nhiêu những cái sắc phong hay là chứng chỉ gì đấy từ đời các vua ngày xưa. Thế bây giờ là làm được chứng minh cái điều đó, thế khi mà cháu đưa ra những loạt thông tin như vậy, thế thì bà bên văn hóa, bên di tích họ đi họ kiểm tra, họ điều tra, thế mà họ thấy huyện họ thấy là đúng như vậy, họ trình lên tỉnh, tỉnh thấy như vậy thì trình lên bộ. Thế và cuối cùng thì kết quả để khẳng định là, và cũng là cái kết quả để cho bố cháu không bị kỷ luật đảng, chính là cái công nhận cái bằng di tích lịch sử văn hóa, và từ những thông tin mà cháu mò mẫm cháu lấy được từ Võ Tâm.